có phải là cái sự mà rốt ráo giải thoát hay không? Ngài Xá Lợi Phất nói, nếu đó, đem các pháp đây á, rồi lại để chuyển qua cả pháp hữu lậu vô lậu tất cả hết á, thì là nếu các cái phiền não, lậu đây là các phiền não á, nếu nhiều khi nó cái lậu nhiều khi không hiểu cái như quý vị là cái gì, tức là cái phiền não rắc rối mà hết, thấy không? Nếu như các cái phiền não mà hết, các cái phân biệt mà hết, cái trọng trượt mà hết, cái vọng tưởng mà hết á, thì A La Hán được nói, hay là được nói tới cái bậc A La Hán, cái hàng A La Hán, cái hàng bậc vô sanh pháp nhẫn. Ông nay đã nói bình đẳng, không có sai khác, nghĩa là hôm nay ngươi hay là ông hay là cô nói cái chỗ nói nó bình đẳng không có sai khác. Người nữ nói với tôn giả Xá Lợi Phất, nay tôi ông bà cũng là xưng một xưng bá gì lắm, nay tôi cũng là hết cả phiền não rồi, được A La Hán, thấy không? Kêu là lậu tận, lậu tức là phiền não đó, tất cả hết, tôi cũng được A La Hán. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói, do cái nhân duyên gì mà cô lại nói như thế, thấy không? Dĩ hà duyên cố, do cái duyên cớ gì, cái nhân duyên gì mà lại cô nói, cô là người nữ mà bây giờ cô lại nói cô hết cái phiền não rồi cô được A La Hán, mong lành quá, vậy là nghĩa là sao? Cô chứng minh cái điều đó thì nói ra cho chúng ta nào? Người nữ nó nói, này, cái chỗ này là nói để mà người nữ nói nè, nói rằng tôi cũng đã xa lìa tất cả cái trầm cấu, thấy không? Nghĩa là tất cả trầm cấu là phiền não, vọng hoặc, kể cả thân tướng, kể cả tâm niệm, bây giờ tôi đã xa lìa hết. Ý nói như vậy là như thế nào? Tức là cái nói tới cái Phật tánh hay cái linh tánh thiệt ấy, thì nó đâu có những cái nó vướng những cái phiền não trọng trượt ở trong. Dầu cho bên ngoài là thấy như cái thân tướng là người nữ, nhưng mà sự thật ra ở trong cái Phật tánh ở trong đó, nó không có, cho nên là người cái vị nữ nó nói tôi cũng đã xa lìa tất cả cái trầm cấu. Trầm cấu là chỉ được phiền não vọng hoặc, tất cả những cái gì mà nó thuộc về thế gian hết đó, cũng như các cái bậc duyên giác thinh văn đã có cái đạo phẩm. Duyên giác thì có cái đạo phẩm của duyên giác, mà thinh văn có cái đạo phẩm của thinh văn đó, thì tôi đều biết đều thấy mà không có coi như là nguyện nhạo, là nghĩa là mong muốn. Tôi biết cái đạo phẩm của hàng thinh văn duyên giác chứng cỡ nào, nhưng mà đối với tôi đây là có thể là nói các chỗ cái gì dễ hiểu, là đối với cái linh tánh á thì không có ưa muốn cái chuyện đó, bởi vì cái chuyện đó còn nó máu lên cái bậc nào thôi, nó chưa có hoàn toàn giải thoát. Thành ra coi gì thường thường, nhưng mà cái lý nó cao siêu lắm. Chỉ cầu duy cầu có cái trí Phật thôi. Trí Phật tức là cái tâm trí, tức là cái chân tâm, tức là cái Phật tánh. Bây giờ đây nói tôi coi như được xa lìa tất cả trần cấu rồi, hạt dinh tinh văn duyên giác cái đạo phẩm của các cái bậc đó nữa đó, nghĩa là tôi cũng thích. Bây giờ tôi nói thiệt với tôn giả, tôi chỉ muốn thể nhập được cái Phật trí thôi. Phật trí là cái trí Phật của vị đó, cái vị nữ đó, chứ không phải là Phật trí là trí của ông Phật nào đâu. Phật trí là cái trí Phật tánh đó, duy nhất tôi chỉ tìm, tôi chỉ cầu cái trí Phật, tức là trở lại với cái Phật tánh của tôi, chứ còn cho đến nội dinh tinh văn duyên giác tôi biết cái đó là cái đạo Phật, có đạo phẩm đó, nghĩa là chứng được phần nào đó, nhưng mà tôi cũng cầu cái đó còn đảm bảo. cho đến quyền thừa Bồ Tát cộng với tôi cũng muốn nữa, mà bây giờ tôi chỉ muốn làm nó thể nhập được nó, chứ là cách dễ hiểu á với Phật trí. Mà khi thể nhập Phật trí rồi thì phải nói nữa. Thế cho nên tôi mới nói rằng là cái bậc A La Hớn thiện và những cái bậc A La Hớn á, thì các cái lậu đã hết, tức là các cái phiền não đã hết, các cái vi tế, các cái tâm trường nó đã hết, nhưng mà như là cái vi tế của mình còn cái này bởi vì mất cái A La Hớn thôi, tức là mới có hết cái phần còn sanh tử thôi. Ngài Xá Lợi Phất nói vả lại có những cái nhân duyên mà các vị Bồ Tát làm La Hớn ư, nghĩa là có những cái nhân duyên gì mà các vị Bồ Tát làm La Hớn ư. Ngài Xá Lợi Phất ngài muốn hỏi lại cái vị nữ kia coi chứ có phải là còn có cái cách chưa là hậu bí ngoại hiện hay không. Đã là Bồ Tát thì nói chuyện để mà trở thành La Hớn có cái chuyện đó hay không? Bởi vì La Hớn là biểu thừa, mà duyên giác sinh dân La Hớn kêu là sinh dân duyên giác là La Hớn, còn Bồ Tát là lên nữa, Bồ Tát là phải nói tới trung thừa đại thừa thì nó có như vậy không? Nghĩa là vả lại có những nhân duyên mà các cái Bồ Tát trở thành A La Hớn ư? Thế cũng như là Bồ Tát mà lại trở thành là sinh văn La Hớn, có như vậy không? Thì người nữ đó đáp rằng dạ có chứ có, nhiều khi thị hiện cái đó, nhiều khi thị hiện. Ngài Xá Lợi Phất nói do cái nhân duyên gì mà có, vì sao mà có như cách nào thì cô phải nói rõ ràng ra. Đó, người nữ đó nói nếu có chúng sanh nào nhớ nè trước đã trồng cái căn làm tu rồi đó, trước đã trồng cái căn làm tức là tu kỹ lưỡng đó, nên dùng cái thân sinh văn mà đắc độ, nghĩa là nên đem cái thân sinh văn để mà đắc độ thì liền hiện cái thân sinh văn mà để mà nói cho cái người đó được đắc độ, đang tất nhiên là Bồ Tát, nhưng mà quyền hiện cái thân sinh văn để mà ví dụ như cái kiểu này giống như là ở trong Phổ Môn cũng là cao lắm, trong đây Phổ Môn là thấp đâu, là người nào mà thích có cái thân sinh văn thuyết pháp mới nghe chúng sanh đó, còn nếu mà mấy người thường thuyết pháp rồi không có thích nghe thì Đức Quan Thế Bồ Tát cũng liền hiện cái thân sinh văn vì đó, vì cái người đó đã là thuyết pháp thì cái lối đó kêu là quyền hiện. Thì ở đây cái ý trả lời là quyền hiện có là vậy đó, nghĩa là có chi Bồ Tát làm A La Hớn cũng có là cái kiểu đó đó. Tôi nói là A La Hớn vì chúng sanh mà nói pháp để mà chứng cái pháp A La Hớn đó, cho nên gọi đó là Bồ Tát làm La Hớn vậy. Thì nữa tôi nói cái khi mà nói cái lời, cái khi mà nói cái pháp này, cái pháp mà đương đấu đáp với nhau nãy giờ đó, đúng không? Thì 200 vị tỳ kheo không thọ cái pháp hữu lậu. Tất nhiên là nghe nói như vậy thì cái tâm của các vị 200 vị tỳ kheo đó coi như là giải tỏa được cái phiền não, bất thọ lậu pháp là không nhận, không chịu, không còn cái pháp phiền não trong người, để là giải tỏa được. Bây giờ cái gì giải tỏa? Tất nhiên là tâm hồn được giải tỏa. Cho nên cái tâm mới được giải thoát, trong đó nguyên nhân đó, tâm được giải thoát. Thế thì các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật rằng thưa Thế Tôn, cái người nữ này sao mà có biện tài quá vậy? Thế thử nữ biện tài, chứ biện tiếng ngôn biến là cứ ăn nói của mình không làm. Các vị tỳ kheo đó bạch lên với Đức Phật, nói cái vị nữ này sao mà biện tài quá vậy? Thấy không? Là cái biện tài đó, nhờ cái biện tài đó là do cái sức, nhờ cái sức quay thần của Phật mà cô ta được cái biện tài. hay là cô ta có cái sức kêu là tự lực, tự lực cái biện tài của cô ta, các chị tùy theo hóa Đức Phật vậy đó. Chứ nói thì cũng còn nghe, có phải người nữ người thường mà nói được như vậy, thì một là nhờ cái sức quan thần của Phật, hay là cũng chỉ là chị nói vậy thôi, nghĩa là chị cũng tự cũng nói, tức là tự cái sức của cổ. Thì Đức Phật mới trả lời liền, thì vì đó là nhờ cái quan thần của Phật cũng có, mà cái người nữ kia cũng tự có cái sức biện tài cũng có, cũng cả hai là hiểu không? Tất nhiên là cái ý này nói á, là trong khi mà đối đáp như vậy đó, là cái vị này là đã thể nhập được cái Phật, trí Phật thừa rồi, chứ không phải là nương nhờ cái quan thần của Phật là Đức Phật ngồi đó đâu. Đức Phật là Phật tánh, mà cũng chính ở nơi cái sức biện tài của cái vị đó. Tất nhiên là bởi vì cái vị đó là ý muốn nói là sao, là hai mà một, một là hai, bởi vì cái vị đó hiểu bây giờ là nữ, nhưng mà cái nữ đó không phải là cái thân nữ đâu, mà chính là dùng một cái đặc tính, cái đặc tính tức là Phật tính đó, để mà hỏi như thế. Chứ thiệt ra nếu mà cái người nữ thường á thì không bao giờ mà hiểu được hay là biết được những cái giáo pháp cao thượng, những cái giáo pháp cứu kính rốt ráo để mà dám đáp với ngài Xá Lợi Phất. Và ngài Xá Lợi Phất là một bậc kêu là trí tuệ đệ nhất ở trong hàng thượng túc đệ tử của Phật, ai cũng biết. Đó. Thành ra ý muốn nói là cái vị nữ đó, nhưng mà cái đặc tính không phải là nữ, là một nè. Cái vị nữ đó coi như là trước đã trồng cái căn lành lâu lắm rồi, kia tu lâu rồi, bây giờ coi như là thể nhận được cái Phật trí, cái dính thiết trí, cho nên được cái sự biện tài như vậy đó. Bây giờ đây là, đó là nói tổng quát, Đức Phật trả lời tổng quát. Bây giờ mới nói tới những chi tiết này, nói những chi tiết này, hỏi rồi nói chi tiết. Bây giờ muốn được như vậy đó thì phải chuyển nữ rồi thành nam rồi phải như thế nào, chuyển nữ thành là đơn đại xe hoặc chỉ kỹ cho các rồi chị nào đọc theo tiếp.
Nhị thời cô có quan nữ tự bạch Phật ngôn Thế Tôn, bạch Phật ngôn Thế Tôn, kim thử nội trung chư tỳ can tỳ kê ni chư bà tắc ư bà ni nguyện nhạo dục văn tu hà thiện hành đắc ly nữ thân tất thành na tử năng phát vô thượng bồ đề chi tâm duy nguyện Thế Tôn luôn ghi dạng thoát nhị thời Thế Tôn dục lợi ích thành tựu tứ bộ chúng cố cáo vô cấu quan nữ ngôn nhược nữ thành tựu niết pháp đắc ly nữ thân tất thành nam tử hà dị duy nhất sở dị thân tâm cầu ư bồ đề sở dị giảng hà nhược hữu nữ nhân các bồ đề tâm tất thị đại thiện nhân tâm đắc trượng phu tâm đại trượng phu tâm đại tiên nhân tâm phi hạ nhân tâm vĩnh ly nhị thừa
hiệp liệt chi tâm
năng phá ngoại đạo dị luân chi tâm ư tam thế trung tối thị thắng tâm năng trừ phiền não bất tạp kết tập thanh tịnh chi tâm nhược chư nữ nhân phát bồ đề tâm tất chánh bất tạp nữ nhân chư kiếp vượt tâm dĩ bất tạp cố lĩnh ly nữ thân đắc thành nam tử, sở hữu thiện căn diệt lương, hồi hướng vô thượng bồ đề, thị danh duy nhất.
Ờ, như ta được rồi. Lúc bây giờ cái vị vô cấu quan nữ, cái cô vô cấu quan, nào cái danh từ là quý vị biết rằng vô cấu quan, cái yếu sáng không còn một chút nào nhơ ở trong đó, thì tức là quý vị đó là tiêu biểu cho cái Phật tánh, thì chúng còn nói gì đâu nữa thấy không? Nhưng mà phải ở trên phương diện pháp mà nói ra, cũng như phải có những cái mẫu chuyện, phải có những cái mới thành ra cái chuyện mà thuyết pháp được. Chứ nếu mà nói không, nói chỉ cái bản tâm không thì có gì đâu phải nói nữa. Cái gì nhớ vậy đó, thành ra đây kêu là để mà tượng trưng, để mà tiêu biểu gì hết đó. Lúc bây giờ cái vị vô cấu quan nữ bạch với Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn, hôm nay ở trong pháp hội này, các vị tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di, xin ưa muốn nghe. Nghe cái gì? Nghe cái chỗ thực hành cái hạnh lành gì mà được lìa cái thân nữ để mình chống thành cái thân nam. Nam tử tức là người nam. Hay phát cái tâm vô thượng bồ đề, cúi mong Đức Thế Tôn sẽ vì chúng con, sẽ vì tất cả đại chúng ở đây, thì nghe tình thương ni của mình tất bà di, để mình giải nói, giải thuyết. Đó, đó là chính bà đứng ra. Nói như thế, dù bà cũng thầy của mang như cô đứng ra, hay vị nữ đứng ra, thưa. Thưa là trực tiếp với Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn lợi ích, muốn thành tựu cho trong bốn bộ chúng, đúng không? Bốn bộ chúng đúng không? Làm hành hiểu bốn bộ chúng không? Bốn bộ chúng là bốn, là một bộ chúng. Học lâu nay hiểu không? Bốn bộ chúng, một là bộ chúng tùy theo, tùy theo đi. Hai là bộ chúng sa di la di ni. Thứ ba là bộ chúng thức sa ma na ni. Kể từ ra bốn bộ chúng thôi coi. Còn bà tắc của bà di, nghĩa là bảy bộ chúng. Cái đó là kêu bảy bộ chúng. Còn bốn bộ chúng mình hôm nay dạy là bốn bộ chúng: hai bộ chúng xuất gia, hai bộ chúng tại gia, cho là bình đẳng đó. Tất nhiên là thì theo từ trong đi, của bà tắc của bà di, Vishu ni, Upasaka, Upasika. Chân vì muốn lợi ích thành tựu cho bốn bộ chúng, mới bảo cái vị vô cấu quan nữ rằng, nghĩa là nói thẳng tới cái gì đó, nếu cái người nữ nào mà thành tựu được một pháp đó là pháp gì, pháp giải đây nè, một pháp thôi, nếu mà thành tựu được một pháp á, thì liền được lìa cái thân nữ, chống thành người nam. Thì ở đây thì ta nói trên văn tự thì nó như thế này, thì đúng cái ý hiểu là chuyển nữ tánh thành nam tánh, chắc chắn như vậy. Dầu trong người hiện bây giờ còn mang, nghĩa là đương mang nam thân đó, mà không có được như mấy cái điều mà Phật nói, Phật biểu phải như vậy đó, nó chuyển nữ thành nam, mình mà cứ mang cái kiểu đó đi nữa thì cũng là nữ tánh như thường, dâu là nam, nhớ gì nhớ thì còn đó đó. Được lìa cái nữ thân mà chống thành người nam, thế nào gọi là một pháp? Một pháp đó là một pháp gì? Đức Phật nói tên nó phải thành tựu một pháp đó, đó là sở vị, đó là cái tâm lúc nào cũng sâu sắc để mà tìm cho được cái ánh sáng giác ngộ trong người. Quý thấy không? Kêu là thức cầu ưu bồ đề, mà phải cho thâm tâm á, chí thành tâm rồi thâm tâm, phải thâm tâm, chứ thâm tâm có nghĩa là tâm lúc nào cũng như lúc nào tìm cho được, cầu cho được cái sự giác ngộ. Cho nên thầy đừng có thức tỉnh rung luôn, đừng để cái gì nó xen vô cái giọng vật không nên. Vì sao là phải nói cái tâm nó sâu sắc để mà cầu ở nơi cái giác đạo, giác ngộ, giác tánh, bồ đề đó. Vì sao? Nếu có người nữ nào phát cái tâm bồ đề, nghĩa là phát một cái tâm hiểu biết giác ngộ, thêm phát tâm bồ đề là vậy đó. Ví dụ như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ phát tâm bồ đề là gì? Ví dụ như bây giờ nghe cái chỗ đó giảng kinh, nghe cái chỗ đó làm Phật sự, cái chuyện gì đó, nghĩa là mình phát một tâm mạnh mẽ tâm đó để mà nghe, mà học, mà hành theo cái đó, kêu là cái tâm bồ đề. Còn nếu như phát tâm bồ đề, còn nếu như bây giờ đây á, những cái người mà họ kêu là nghe cái chỗ đờn ca sướng hát, cái chỗ ăn tiệc ăn tùng, cái chỗ vui chơi theo thế gian, họ phát cái tâm họ muốn đi tới đó, họ nhào vô đó, thì cái đó không phải là tâm bồ đề, mà cái tâm đó gọi là cái tâm gây phiền não. Tới đó rồi để mà phiền não thì là bồ đề là giác, mà phiền não là mê. Nếu có người nữ nào phát tâm bồ đề thế thì gọi đó, thì là cái người đó đó, cái tâm bồ đề đó thì là cái tâm của đại thiện nhân, tức là cái người có những cái căn lành vĩ đại, cái tâm đại trưởng phu. Ở trong cái tâm bồ đề đó nó có ra những cái đặc tâm như thế này: cái tâm đại thiện nhân, cái tâm đại trưởng phu. Thiêu hiểu đại trưởng phu là một cái tâm, nghĩa là coi như là đủ tam thập nhị tướng, bát thập trưởng thảo, như là thường thường ta gọi là trưởng phu là thân nam đó, nhưng mà đại trưởng phu là một cái thân như là các vị kêu là quá thân của Phật, hay là ứng quá thân. Cái thân đại tiên nhân, cái tâm đại tiên nhân, với cái tâm, mấy cái tâm đó đó, thì ở trong cái bồ đề nó có những cái tâm đó. Cái không phải là cái tâm của cái người hèn hạ thấp thoái, mà cái tâm của những cái bậc như là phát một cái tâm rất là mạnh mẽ đó, để lìa hẳn cái tâm nhỏ hẹp của nhị thừa. Tại sao? Là bởi vì hàng nhị thừa cái tâm chỉ là muốn chứng A La Hán, hay là muốn chứng Bích Chi Phật, để mà mình hưởng cái thông thả một mình, không nghĩ tới chúng sanh, cho nên mới gọi là hạn hẹp, nhỏ hẹp. Còn cái tâm bồ đề là cái tâm này, là cái tâm độ tận chúng sanh. Cái tâm nghĩa là còn một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ là không yên. Cái tâm này là một cái tâm nghĩa là còn một chúng sanh nào luân hồi sanh tử đó, là chưa chịu nổi. Đó là cái tâm bồ đề. Cao dữ gì nó sao gì đó. Hay phá được những cái tâm của ngoại đạo dị luận. Nghĩa là cái tâm chạy theo ngoại đạo, tức là tìm Phật ở ngoại tâm, gọi là ngoại đạo. Dị luận tức là cứ luận lý nói cái chuyện sai khác này, chuyện sai khác kia, ngoài cái bản tâm thanh tịnh, thì gọi đó là ngoại đạo dị tại luận. Ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai, rất là có cái tâm rất là thù thắng. Ở trong cả ba đời quá khứ hiện tại vị lai, hay là ba thời gian, luôn luôn cái tâm chưa là thù thắng là cái tâm đặc biệt, cái tâm tâm đó, để chi? Luôn luôn để hay trừ được cái phiền não. Thấy không? Thế khi mà mình có cái thân tâm nổi lên phát bồ đề tâm á, thì phiền não nó mới giải tỏa được. Còn nếu cái tâm bồ đề mình không khai không phát thì phiền não nó phát, nó dễ là thôi. Cho nên làm cái gì nữa, phát bồ đề tâm liền thì phiền não nó sẽ về. Còn nếu mà hai tâm bồ đề mình muốn giao giữ thì phiền não nó phát lên, phiền não biến, phiền não do dự, phiền não muốn đắp mền, không có chịu kêu là hành xử, tất cả những cái đó là phiền não ấy. Không có xen tạp kết tập được những cái tâm thanh tịnh, nó không có. Khi mà phiền não nổi lên thì làm sao mà liên kết được với lại cái tâm thanh tịnh? Tuy có thể nó một đó, nhưng mà bây giờ cái bận nó hai rồi. Nếu các người nữ nào nhược chư nữ nhân, nếu các người nữ nào phát cái tâm bồ đề thì lại không có xen tạp, nhớ nhầm mấy cái câu, mấy cái chữ này nó đúng không, không có xen tạp các cái tâm ràng buộc ở trong cái người nữ đó, nhớ vậy nhầm. Người nữ nào mà phát tâm bồ đề, Đức Phật nói thì Đức Phật phải nói trong chỗ này, nếu cái người nào mà phát cái tâm bồ đề, người nữ nào phát tâm bồ đề thì không còn, không cái xen tạp cái tâm ràng buộc của cái người nữ nữa, mà cái người nữ đó trở thành ra trưởng phu tướng hoặc là nam thân hoặc là coi như là đi lên giải thoát rồi, nó không còn ràng buộc. Bởi vì cái chữ kiết vượt đó, kiết là nó ràng buộc hết mối này tới mối kia thành cái tâm, do đó cho nên người nữ như cái tâm nó phải giải tỏa ra, nhỏ mòn hẹp hòi cô chấp chuyện nọ chuyện kia đừng hèn để trong tâm, giải để cho thì cái tâm bồ đề nó mới vô nổi. Còn nếu mà mình cứ kiết vượt thì tâm bồ đề làm sao khác được, có trọng ơn còn khác không nổi, bị nó cột đầy ở ngoài hết như chắn gai cột hết làm sao khác nổi. Dùng vì là cái tâm không có xen tạp cho nên mới hằng xa lìa được cái thân nữ mà trở thành ra nam tử, nam tử tức là nam, nam nhi chi chí. Đã có những cái căn lành, đã có ai mà có được cái căn lành như vậy đó cũng sẽ phải hồi hướng vô thượng bồ đề, tức là những cái gì mà mình phát tâm bồ đề mà mình làm được rồi, hãy mình làm xong rồi á thì cái tâm đó bồ đề đó phải hướng về chỉ có một thôi, một cái tâm giác vô thượng, hướng về đó kêu là hầu hướng vô thượng bồ đề, tất nhiên là điều quy về cho cái bàn tâm thanh tịnh, kêu là hầu hướng, hầu hướng vô thượng bồ đề. Nếu nói bình thường là mình hầu hướng cho cái quả vị vô thượng bồ đề, tức là cái quả vị Phật giác ngộ, không có cái quả vị nào giác ngộ hơn, đó là nói theo chữ nghĩa, nói theo hình thức, chứ cái này nói theo cái lý đạo á, nghĩa là mình phát tâm bồ đề mình làm tất cả những cái chuyện mình làm đạo đó, gọi là làm cho chúng sanh lợi lạc cho chúng sanh, đừng có để cái tâm mà nó nhỏ mọn, nó trói buộc. Thế mình làm được cái gì rồi á là mình quy lại cho cái Phật tánh của mình, chứ còn đừng có nghĩ rằng mình làm cái đó để mình cầu phước báo này, cầu phước báo, nếu là cầu thì được chứ không hẳn được, nhưng mà sau trở lại để mà hưởng cái phước báo đó bằng kiểu này bằng kiểu kia rồi cũng bị sanh tử luân hồi nữa, cho nên gọi là hầu hướng được. Thì đó gọi đó là một pháp đó, một pháp trước hết là Phật giảng một pháp là vậy đó, một pháp nghĩa là nậu cái một pháp là mình thấy, nhưng mà không phải nậu nhiêu đây còn nữa nghe không, không phải nhiêu đây đâu. Thì đó là cái tâm rất là thâm tâm mà cầu ư bồ đề, lúc nào cũng cầu. Và cái thâm tâm đó nó sinh ra cái gì, tất cả như là cái tâm đại thiện nhân, tâm đại trượng phu, tâm đại tiên nhân, không phải là cái tâm của người hèn hạ, rồi nó lìa những cái tâm của nhị thừa, thấy không, lìa những cái tâm của ngoại đạo đó, trừ phiền não thì bao nhiêu cái sự ràng buộc, cái sự rắc rối trong con người mình á coi như là giải tỏa được tâm thanh tịnh. Thì ở trong này nói đó, nội bao nhiêu đây không ạ, theo cái điểm mà nãy giờ giảng một pháp đó, là thấy người mà được như vậy đó là ngon rồi, thì người gọi là bồ tát rồi còn gì nữa. Thành ra phải phát tâm nói như vậy để chi, để quý vị học, dầu là quý vị là minh tăng bên nam cũng vậy, mà mình chưa có phát được cái tâm này, có mình có mang thân nam nhưng mà chưa phát tâm thì mình chưa phải phát tâm mà đúng như cái kiểu như là nam nhi chi chí. Còn nếu mà mình không có phát tâm mà làm những cái kiểu này á, cái kiểu mà Đức Phật dạy nên nè, thì mình cũng gần như là nữ nhân chi lượng. Vậy là chỗ đó. Bây giờ nữa nhiều năm có một chuyện mừng pháp lần, chứ không có một pháp đây đâu. Rồi đọc tiếp, chỉ nào đọc tiếp nữa đây. Để thay đổi tâm trí là tâm thân thì cứ đọc thầy giảng ngoài thì ngồi dưới mạnh này thầy giảng mạnh dưới được.
Thật cứ nữ nhân thành đồ nhị pháp, năng ly nữ thân, tóc thành nam tử, hà vị, vi nhị, sở vị, trừ kỳ, mạng tâm ly ư, khi cứu bất tác quyển vật, sở hữu thiện căn,
sở hữu
thiện căn, viễn ly nữ thân, tất thành nam tử, tất dĩ hồi hướng vô thượng bồ đề, thị danh vi nhị, phục thứ nữ nhân thành tựu tam pháp, năng ly nữ tánh nữ thân, tất thành nam tử, hà vị vi tam nhất thân, nghiệp thanh, tịnh trì thân tam giới, nhị khẩu nghiệp thanh tịnh, ly khẩu tứ quả tứ quá, tam ý nghiệp thanh tịnh, ly ư tham huệ tà,
xong nhế tà kiến, xong huệ không được khỏe tà kiến,
xong huệ tà kiến ngu si dĩ thử thập thiện sở sanh, thiện căn nguyện ly nữ thân, tóc thành nam tử, hồi hướng bồ đề, thị danh vi tam.
Bây giờ Đức Phật nói muốn chuyển nữ thành nam thì phải duy nhất có một pháp đã giảng rồi đó. Còn ngài nói muốn chuyển nữ thành nam phải có hai pháp nữa, rồi ngài giảng hai pháp cho, rồi ba pháp, bốn pháp, năm pháp, tới mười pháp. Tôi coi nó biết chứ nó là gì thì muốn mà chuyển nữ thành nam là vậy đó. Lại nữa, người nữ muốn thành tựu hai pháp phải thành tựu hai pháp, hay xa lìa cái thân nữ để chống thành nam nhi, người nam. Thế nào gọi là hai pháp? Hai pháp đó là hai pháp gì? Đó là phải trừ cái tâm gọi là kiêu mạn, ngã mạn. Ta đây, cái gì cũng ta đây, số 1. Thấy không? Ai động tới cái từ ngã mạn, tấm cao mạn lên, thế là phải về. Về cái đó là người nam, mà hãy còn mang cái đó là nữ, dòng là người nam, cái dòng là đó, cái nghĩa phải hiểu cái nên gì đó. Lìa ở nơi cái sự kêu là dối trá cuốn hoặc, cái tâm đừng có dối trá, cái tâm đừng có cuốn hoặc. Cuốn hoặc tức là mê hoặc người này người kia, để mà nói cho là cuốn hoặc gì đó. Không làm, không tạo các cái sự kêu là quyển quá mê lầm. Tất nhiên là đem những sự quyển quá, chuyện đời, chuyện không có thật để mà đối xử với người, hoặc là làm trái với lương tâm. Đã có cái căn lành, đã có cái căn lành, xa lìa cái thân nữ, chống thành người nam, thì đều khi mà được thì phải đều đem những cái mà mình thực hành đó. Thực hành tức là không tâm không kiêu mạn, lìa các cái sự mà giống như ta cuốn hoặc, và không có làm các cái sự quyển quá mê lầm đó, đem những cái chuyện đó để hồi hướng cho cái quả vị vô thượng bồ đề. Đó gọi là hai pháp. Nói cái chữ quả vị vô thượng bồ đề, quý vị đừng có hiểu cái gì ở đâu xa hết á. Những cái chuyện mà mình không làm hai cái pháp đó, tức là không có tâm vô mạng, không có tập dấu trá, mình làm cái chuyện ngay thẳng đúng rồi á, mình đem cái tâm mình làm đó, cái việc làm đó hồi hướng lại cho cái bản tâm trở lại, nghĩa là gỡ thẳng đến cái bản tâm thanh tịnh của mình. Mà cái bản tâm thanh tịnh đó, khi mà được giác ngộ, và được giác ngộ đó, thì cái bản tâm đó trở thành Phật, trở thành một vị Phật. Thì ở đây cứ nói cái bóng là cứ nói là hầu hướng cho vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tất nhiên là quả vị Phật đó. Mà quả vị Phật đó từ đâu? Khi mà mình cái chân tâm mình lưu lộ mới có quả vị Phật. Còn nếu mà cái chân tâm không có thành thì làm sao có quả vị Phật? Đó là hai pháp. Lại nữa, người nữ muốn thành tựu, người nữ phải thành tựu ba pháp. Một pháp rồi, hai pháp, bây giờ tới ba pháp. Hay xa lìa được thân nữ để chống thành được người nam, Thế nào gọi là ba pháp? Ba pháp đó là ba pháp gì? Một là cái thân nghiệp luôn luôn phải thanh tịnh. Về thân nghiệp thấy chưa? Thanh tịnh luôn luôn giữ gìn cái thân ở trong ba cái cảnh giới, tất nhiên là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Nếu nói là người xuất gia, nếu tại gia là không tà hạnh, và phải giữ thanh tịnh luôn luôn. Hai là khẩu nghiệp phải cho thanh tịnh, tức phải xa lìa bốn cái lỗi lầm của khẩu nghiệp. Biết không, biết bốn phần lỗi lầm khẩu nghiệp không? Là nói dối, nói là tiêu dở, nói lưỡi tâu chiều, nói là hồng an, nói là tư quá đó, tư quá là bốn lậu, là bốn lậu đó đó, phải xa lìa thì cái khẩu nghiệp mới thanh tịnh được. Thế không, chưa nói dối hoài, hoặc là ác khẩu, nói cho đã miệng, hoặc mắng nhiếc rùm beng hết thì tâm không có trở thành nữa. Từ đó là về kêu là nữ tánh đó. Dầu người là người nam cũng vậy, mà cái kiểu này là cũng là nữ tánh. Ba là ý nghiệp phải thanh tịnh. Ý nghiệp thanh tịnh là lìa được cái gì? Nào là dẫn tức, tà kiến và ngu si, ba cái đó đó. Đó. Và phải giữ cái thanh tịnh luôn luôn, tức là dẫn tức nè, tà kiến nè, ngu si. Ở trong cái tà kiến đó, ở trong ngu si nó có cái tham lam ở đó. Dùng 10 cái nghiệp thiện này để phát sanh ra căn lành. Mình hãy mình giữ được một ngày thì cái căn lành nó từ trong đó phát sinh ra. Giữ được một giờ thì từ trong căn đó căn lành nó phát sinh ra. Mơ mong muốn lìa được thân nữ để chống thành người nam. Rồi cuối cùng phải hồi hướng về Bồ Đề. Đó gọi là ba pháp. Đó. Nghĩa là làm xong được cái căn lành đâu đó rồi thì mình coi như là để quy về lại cho cái bản tâm thanh tịnh của mình, chứ đừng có mong cầu cái chuyện gì khác nữa, không vô tướng vô nguyện cả ba. Đó. Chỉ có một cái con đường là coi như làm sao cho tâm hồn mình nó sáng sạch tới cái chỗ vô thượng Bồ Đề, cặp như ba phần. Rồi đọc tiếp bốn pháp, năm pháp.
Phục tứ nữ nhân thành tựu tứ pháp, đắc ly nữ thân tất thành an tử, hà nhị duy tứ, nhất bất nhuế hại, nhị bất sân hận, tam bất tùy phiền não, tứ trụ nhẫn nhục lực, thị dân vi tứ, phục tứ, phục tứ nữ nhân thành tựu ngũ pháp, đắc ly nữ thân tất thành nam tử, hà nhị duy ngũ, nhất nhào cầu thiện pháp, nhị tôn trọng chánh pháp, tam nhị chánh pháp, nhi tự
ngu lạc,
ngu lạc tứ lư thuyết pháp, giả kính như tư trưởng, ngũ như thuyết tu hành, dị thử thiện căn, nguyện ly nữ thân tất thành nam tử, hồi hướng Bồ Đề, thị dân ly ngũ, phục tứ nữ nhân thành tựu lục pháp, đắc ly nữ thân tất thành nam tử, hà nhị vi lục, nhất thường niệm Phật, nguyện thành Phật thân, nhị thường niệm pháp, dục chuyển pháp luân, tam thường niệm tam, dục phúc phú hộ tam, tứ thường niệm giới, dục mãn chư nguyện, ngũ thường niệm thí, dục xả nhất thiết chư phiền não cấu, lục thường niệm thiên, dục mãn thiên trung, chi thiên nhất thiết chủng trí, thì dân vi lục.
Lại nữa, người nữ muốn phải thành tựu bốn pháp mới chuyển thành người nam được. Lại nữa, người nữ phải thành tựu bốn pháp, được lìa thân nữ để chống thành người nam. Thế nào gọi là bốn pháp? Bốn pháp đó là bốn pháp gì? Một là không có không có giận hờn, ít có giận hờn. Ba là không theo cái phiền não, đừng nên thèm theo phiền não mà phải theo bồ đề, thấy không? Làm cái gì cũng vậy, thấy không? Chẳng hạn như nói rằng mà đứng lên ngọc mà cứ ngầu gài đó, không theo phiền não đó nè, không theo bồ đề, mình cứ lửa lửa mình coi chừng, mình phải đọc nó cho lên cái vụ thế đó, cái bồ đề phải nó sát bên á, chứ không đâu nó kỳ lắm đó. Đó, nó mới chuyện nhỏ đó mà thì mình không để ý, không có chỉ ra rồi bây giờ khi cứ nói là tham sân si mà không biết cái si mê là cái gì, những cái đó nó nào mà không có si mê tự đến đó. Mà những cái đó mà nó còn thì làm sao mà nó hợp được với cái tánh Phật của mình được, nó thực tế vậy đó. Thành thử ra những người mà kêu là trực tâm tu hành mà gọi là giải thoát muốn thì trong cái sự làm đạo thì cái gì biết được. Thì bước đầu dĩ nhiên là nó bỡ ngỡ thiệt, nhưng mà rồi một thời gian nó biết, còn không khác thì lúc đầu ngược lại cái đàn đạo pháp đó, lúc đầu thì siêng năng lắm, nghĩa là ngon lành lắm, nhưng mà hãy đâu một thời gian quen nước quen cái rồi thì lúc bây giờ để cho phiền não nó làm chủ, cho họ cũng có cái tâm bồ đề nó làm chủ, thấy nó rõ vậy đó, rồi biết nó làm sao. Do đó cho nên phải nhắc đi nhắc lại mà nhắc nhiều lần đó thì thánh nhân nói đến nếu không theo giáo đang thành quán thì cái phiền não mà cái phiền não mà còn mang trong đó thì tức là quán, chứ việc là nếu mà bồ đề mang thì không quán đâu. Ở càng kêu là gì nó càng nhắc thì lại càng tinh tấn, càng nhắc lại càng phân phối để mình học, để mình nhớ, mình học là để mình lấy cái cây thước để mình đo cái sự tu hành của mình nó dễ. Ba là không theo cái phiền não. Bốn là trụ được cái sức nhẫn nhục, giữ cái sức lực nhẫn nhục luôn luôn, biết là nhẫn nhục khó lắm chứ không phải dễ đâu. Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình mà nói cái tâm mình thản nhiên không phải là vấn đề dễ đâu. Khi mình có cái tâm thản nhiên và cái tâm phát đại bi đó là tới đó là cỡ là Bồ Tát tánh rồi, chứ không phải là chúng sanh tánh. Mà mình còn đương mang đấy, chúng sanh tánh này khó lắm, hay phải trụ cái sức nhẫn nhục, như là chịu đựng, nén chịu, có thể nói như thế. Đó gọi là bốn cái thêm. Một là nhuyễn hại, hai là giận hờn, ba là tùy theo chạy theo cái phiền não, bốn là trụ ở nơi sức nhẫn nhục, đó gọi là bốn. Đó là gì? Chấm hòa hàng ở yên đúng trọng, đó là phải chấm dứt khoát cái hòa hàng. Ở đây lại nữa, người nữ phải thành tựu năm pháp, bốn pháp đầu, bây giờ phải thành tựu năm pháp, được lìa cái thân nữ để chống thành người nam. Thế nào gọi là năm pháp? Một là ưa cầu cái pháp lành luôn luôn. Pháp lành là gì? Tất nhiên là những cái chuyện tốt, chuyện hay, những cái chuyện mà làm cho tâm hồn thơ thớn, đó gọi là chuyện pháp, thấy không? Còn hãy làm cho tâm hồn thấp xấu cái gì đó nó thuộc về ác pháp. Thực tế nói gì đó quý vị thấy, chứ quý vị nhiều khi nói chuyện pháp không biết chuyện pháp là cái gì. Đó. Hai là tôn trọng cái chánh pháp. Tôn trọng chánh pháp đây tức là tôn trọng cái chánh lý Phật dạy, tôn trọng cái bản tâm của mình, tôn trọng cái kêu là chánh pháp tức là cái luật lệ Phật để lại, những cái gì mà nó đúng với chánh pháp Phật đã chế ra mình gắn, bởi vì mình giữ cái đó tức là mình đi về với, đi thẳng vào cái chân tâm của mình. Ba là dùng cái chánh pháp để mà tự kêu là an vui, vui vẻ, ngu là tất nhiên là kêu là được an vui yên tĩnh đó, gọi là ngu lạc. Bốn là đối với cái sự cái người thuyết pháp, đối với các vị mà nói pháp được thì mình kính, cũng như là bậc sư trưởng. Cái gì kính? Đó là cái tâm bồ đề của mình kính. Còn nhiều khi mình thấy rằng ở gì đó như dự khác mà thì mình không có cái tâm bồ đề, mà cái tâm đó là cái tâm thường, ý nghĩa đó. Năm là như cái lời của Phật nói, y theo cái lời của Phật dạy mà tu hành. Dùng các cái căn lành này để mà nguyện lìa cái thân nữ để chống thành cái người nam, rồi hầu hướng cho quả vị bồ đề, tức là hầu hướng cho cái tâm chánh của mình đưa vào
Lại nữa, người nữ phải thành tựu sáu pháp để được xa lìa cái thân nữ, chóng thành cái nam nhi. Thế nào gọi là sáu pháp? Một là thường thường phải niệm Phật để nguyện thành cái thân Phật, niệm Phật để nguyện trở thành thân Phật, cái thân giống như thân Phật, thấy không? Hai là thường nghĩ cái giáo pháp, muốn chuyển cái bánh xe chánh pháp, nhớ nghe. Tất nhiên là thường nghĩ giáo pháp, muốn chuyển cái bánh xe chánh pháp. Đó. Cho nên thầy, cái điểm này thầy nhắc hoài, thầy nhắc chung hết quý vị, chứ không phải là riêng một nhất là thầy nhắc ở bên ni. Phải gắn hết lòng hết dạ để mà học Phật pháp, để rồi đem cái Phật pháp đó giảng nói cho Phật tử, cho bá tánh người ta nghe. Chứ còn nếu mà người đi xuất gia mà thiếu cái đó là thiếu hết cõi trên. Mà nhắc như vậy mà chắc là nhắc là không, là không khổ lắm. Phải gắn đó, làm được như vậy đó, đó tức là trong khi mình làm được như vậy đó là mình chuyển rồi, chuyển thân nữ thành thân nam rồi. Còn không làm được như vậy mà cứ nhắc hoài nhắc hoài, rồi nhắc cũng như không nhắc, không nhắc cũng như, nghĩa là không có một cái tâm gọi là nể cái sự nhắc, đó là hỏng rồi, đó là nữ rồi, còn gì nam được nữa. Nam cái nam nghĩa là khỏi cần nhắc đi nữa, nhưng mà thấy rằng cái gì mà Phật để lại đúng mới là nhất định. Ví dụ như mình học như thế này là mình gắn để mình làm, đó gọi là nam. Ba là thường nghĩ tăng, muốn kêu là phú hộ tăng. Phú là coi như là giữ gìn, chữ phú có nghĩa là che, tức là bảo trì, nghĩa là hộ tăng. Thì ở đây cái lý của nó là cái lý của nó, Phật pháp tăng đây, muốn quý vị hiểu về sự cũng thì cũng có nghĩa, mà hiểu về lý thì nó càng thâm trầm hơn nữa. Thí dụ như thường lúc nào cũng suy nghĩ về cái tăng tự tánh, thấy không? Tăng tự tánh là cái tăng bảo của mình đó. Để tăng bảo của mình là cái gì? Là cái đặc tính thanh tịnh, cái đặc tính hòa hợp, cái đặc tính nhu nhiến. Mình phải kêu là bảo trì luôn luôn cái đặc tính đó về lý. Vì nhớ vậy đó. Bốn là phải thường nghĩ các cái giới mà Đức Phật để lại, mà mình đã lãnh thọ, niệm giới đó. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm giới, niệm trí, niệm thiên, niệm thiền đó, đó là muốn để viên mãn các cái nguyện cầu, cái tâm nguyện của mình đó, nguyện giải thoát nè, nguyện an vui nè, nguyện thế nào đó, đó thì thường phải nghĩ tới cái giới, bởi vì có giữ giới tâm mình nó thanh tịnh, mà hãy tâm mình thanh tịnh rồi á thì mấy cái chuyện mình hy vọng mình muốn đi tới trên con đường giải thoát, kêu là tứ như thần túc, tứ như ý túc đó, nó mới có kêu là cái dục như ý túc nó đi trước đó, rồi dục mãn chư nguyện chư dục. Chứ dục này không phải là tham dục, không phải tham đi xuống đâu, mà nói cái chữ dục này nó giống như là cái chữ nguyện cầu, hy vọng để đi lên đó, hy vọng. Năm là thường nghĩ về các cái sự xả thí, muốn xả tất cả những cái phiền não, nghĩa là cấu trược ở trong con người, nghĩa là xả bỏ. Đó, xả thí thường thường ở chỗ khác người ta giảng là kêu là niệm thí, thí tức là bố thí đó, là xả trừ những là tài, những là pháp vô quý. Còn ở đây nói á, xả bỏ cả các cái phiền não trần cấu trong con người, trong con người mình này. Những cái gì mà nó ngược lại với cái tánh sáng, tánh đó là nó phiền não hết. Sáu là thường nghĩ ở các cõi trời điển thiên ấy, muốn viên mãn tất cả cái chủng trí của trời ở trong cõi trời, tức là Phật trí, thấy không? Bởi vì nói tới chữ thiên thì cái cảnh đó người ta thanh thoát hơn mình, dĩ nhiên là thanh thoát hơn, thì ở trong cái cảnh chữ thiên đó họ cũng có những nhất thiết chủng trí. B bây giờ mình phải nghĩ tới cái đó đó. Mình nghĩ làm sao mà những cái vị ở trên quả các quả trời cũng được trở về cái nhất thiết tụng trí để làm trời ở trong các cái quả trời. Thì đó gọi là sáu việc mà kêu là muốn chuyển nữ tánh trở thành nam tánh thì mình phải thực hành cái đó. Rồi bác sở hành thành thần di bác, sở danh di bác hết rồi sao được là tới đó được. Lại nữa, người nữ phải thành tựu bảy pháp, được xa lìa thân nữ trở thành người nam. Những gì là bảy pháp? Một là đối với Phật được không có nên hoại cái lòng tin, nghĩa là phá hoại cái lòng tin á, tín Phật á. Hai là đối với pháp được không nên phá hoại cái lòng tin. Ba là đối với tăng được không có nên phá hoại cái lòng tin, tin Phật, tin pháp, tin tăng bên ngoài, tin Phật, tin pháp, tin tăng bên trong, bên trong mình á. Bốn là không thờ các cái vị trời nào khác mà chỉ là phụng thờ kính Phật. Năm là không có chứa nhóm những cái sự mà kêu là sang lẫn tiếc nuối, tùy theo cái lời nói mà phải hành động liền, phải nói là làm chứ đừng có năng thuyết bất năng hành, tùy ngôn năng hành, thấy không? Sáu là nói ra những cái lời nói không có lỗi lầm, thường thường phải nói những cái lời chắc trực.
Mỗi ngày khoảng 1 phút, một chút gì mà xuất cảnh là mình phải nghĩ được, mình phải tiêu là chuyển nữ thân thành nam thân, chuyển nữ thân thành nam thân liền để như thế mình thành phẩm hiện tại, mình thành một bộ cát hiện tại chứ không thôi là cứ lẫn quẩn rồi cuối cùng mình chỉ trong đó thôi ngoài. Mình thấy giống như là tượng vô chủ tướng bên ngoài là sao đầu trò áo luôn trước là mặt được cái đi mà chưa lần luôn tượng tốt đường đi lúc quyết quyết chỗ nào theo mà lộ hạn chỗ nào cho mà đi vừa đủ đường lên vừa này cái đó nhớ đó tức là trước phòng cao xuất gia là bởi vì trước phòng ngày ngày quan sát anh có căn tính, cái căn tính hiện ra là nói về cái thể của căn tính thì nó có một thôi, trò trò đó đó chứ nó không có nam nữ nhưng là già trẻ lớn bé thì phòng cao dù không có, vì vậy nên trước phòng căn cứ nơi đó mà cho anh có xuất gia họ đẹp lên họ bị theo như lớn giống như bên nguyên tâm mà đứng vào hàng thành đó giống như còn ông bên nguyên thủy phật giáo thành nhất thì không cho đến giờ phút này chụp mỗi lần là tâm tư chỉ thứ hai mươi tới hai mươi mốt rồi em cũng không biết thành công thành ra tạm biệt nghĩa là tạm trú trong cái thứ tư tạm trú cái thứ tư tiếp theo là hoàn thành của bản gì nó mới được thành này. Lại nữa phải nói với lại cái vị nữ thân là vô cấu nữ đó à, lại nữa người nữ phải thành tựu chính pháp, thành tựu nghĩa là lúc nào cũng hoàn thành, lúc nào cũng còn vẹn, lúc nào cũng ngon lành và thành tựu. Thì được thì cái thân nữ chống thành người nam, những cái nào gọi là chính, đó là giết chín chín pháp tiền não, à, phải giúp cho được chín pháp tiền não. Chín pháp tiền não thì trước đã được quy đồng nhau, còn nếu nào cảm thấy thở lẽ thở. Tức là hai não này, nhân não này, mạng não này, vô minh não này, kiến não nè, thủ não nè, thủ chấp á, nghi não nè, tập não nè, kèm kén, sang não nè, khi cái đó là phải chích chính cho pháp mà nó làm não về bên trong, nó làm não từ cái trong tâm, phải dẹp nó đi, dẹp nó như là nổ những cái đồ đàm giải của con người nổ là dẹp, đừng cho nó phủ lại nữa. Anh nghĩ vậy đó là phải khác cái cách trưởng phu, cái chí quyết liệt, một dòng hơn quyết liệt, cái chí khai thác đạt đi qua. Chứ yếu quyết không được, chứ yếu là nó cứ nhớ ở trong cái làm chủ của anh ha. Chứ những cái gì làm chủ được nó sai, sai trong lời ghét, cái chỗ ái của ta, nghĩa là phải làm sao mà đừng có tham luyến cái ái nhiễm của mình, hãy dẹp từ nó đi. Cái đã ghét nè, nay ghét nè, sẽ ghét nè, cũng được dẹp hơn. Rồi ái cái chỗ biết của ta cũng phải dẹp nữa. Tất nhiên là đã ái, nay ái, sẽ ái, ái thật là ái nhiễm hơn. Đấu với ta, đấu với ngã, đấu với ta, đấu với người đó, đấu với thân người đó. Thì đã ghét, nay ghét, sẽ ghét, gọi đó là chín, chín cái pháp đó, nghĩa là ái cũng diệt, mà rồi cánh cũng diệt, cái cánh diệt đã nặng, mà cái ái cũng diệt, bởi vì ái diệt, vì cái ái đó mà cứ sanh tử luân hồi. Vì cái ái đó mà tâm khổ luôn luôn, tâm khổ luôn luôn cái gì đấy đi, khổ luôn luôn. Nó chỉ có cái gì, nó chỉ có cái hào nhoáng, cho cái thân. Nhưng mà cái tâm khổ, mà cái hào nhoáng về cái dục lạc của thân, nó cũng chỉ thức thời thôi. Cái gì nên nhớ, nó càng đến nó thì càng khổ, càng đến nó càng khổ, cũng như là uống nước mặn, càng uống càng khác, càng uống càng khác, càng uống càng khác, chứ nó có gì đâu. Nhưng mà tại cái nguyện của con người phải chịu như vậy, phải đầu hàng nó như vậy, phải cúi đầu nó như vậy. Còn những cái người nào mà thắng được nó, thanh tịnh thông thường thì đó là món ăn lâu. Nhớ kỹ vậy đó, chứ không phải là cái ghét mà mình bỏ, mà cái ái mà từ đi thì được. Nhưng mà đừng có được ban ăn, nhớ cái chỗ đó. Cho nên cái dinh từ bây giờ học là đang cũng được để được ban ăn, để biết phải làm cái được cái chữ ban ăn mà nó được cái từ bi. Bởi vì từ bi á là được cái tâm để mà thương. Còn bác ái là cái thông để thương, hoặc là thương cái thông. Thì nói đến đây thầy nói quý vị nào mà lớn tuổi của xuất gia, nói xuất gia thì mình được quyền, nghĩa là được quyền thương. Ví dụ mình đã xuất gia đầu đi nữa cũng thấy có cái lòng thương, không thấy không có lòng thương, tức là thương những người bạn cũ hoặc là con cháu. Không thương thì mình tìm ra cái quá thì phải thương, nhưng mà thương cái tâm của người đó, chứ đừng có thương cái tác phẩm nữa. Nhờ thì vậy, điều đó là điểm rất dễ dàng. Thì không phải nói tới thương tác phẩm tức là tới tuổi già, mà thương dù là nghĩ tới cái tâm linh đó, nó thuộc về tự nhiên, nhớ không? Nói vậy đó. Chứ còn đừng có mà đã xuất gia rồi mà cứ nghĩ chồng con cháu ruột thì không vậy nữa, nó nhớ kỹ á, hay là vợ chồng chồng vợ cũng vậy nữa. Mình cũng phải có cái lòng từ, chứ không phải có lòng từ, nhưng mà phải từ cái tinh thần, sợ cái tinh thần người đó thấu thanh đọa lạc, sợ cái tinh thần người đó nữa là đó, thì mình kém làm gì đó. Chứ đừng nghĩ tới nếu mà thương hình dáng, thương cái con người nữa thì hết đó, thì cái đó thuộc về xuống rồi. Nó kể cho nó là số 2 nữa. Nó thì được trong lúc học cũng vậy, nhưng nó chung với hổng, hổng nhắc cái đó gì lắm. Chứ không đâu là nó sợ là gì cũng. Lại nữa, người nữ thành tựu 10 pháp, phải thành tựu, phải làm cho xong 10 pháp, phải biện toàn 10 pháp, để mà được lìa cái thân nữ, để chống thành cái người nam. Những thế nào gọi là mới? Một á, là không có lên tự đại. Cái người nam đi nữa, ngay cái người nam đây nè, người mang cái tâm nam rồi đó, nhưng mà cái tâm ưa tự cao tự đại không, ta không thuộc về người khác đó. Ở đây cái điều ta có một đó, con làm ở trên cái tầm này không gì mà tự cao tự đại được hết. Mình giỏi gì là mình giỏi một cái đó thôi, còn những cái khác nó còn như là cao nhân tác thủ, cao nhân trị. Ăn nhiều là ăn mày rồi sắp bị đi chiên giờ rồi với mấy người nhà. Thành ra cái vấn đề mà chứ không nên tự cao tự đại. Vì vậy cho nên nó mới chỉ biết không, đi ngang qua cái bàn phật là cúi đầu xuống, đi ngang qua các cái gì mà như là tôn đức là cúi đầu xuống. Hồi xưa trong luật Phật dạy cái người mới xuất gia nhìn là khi gặp vị tôn tốt tư phải từ về giữ mình quỳ xuống để mình lại lại. Hay là nói về tâm là cái gì đó khác cái ngã không vậy đó. Khác bắt đầu tập rồi khác cái ngã, chứ cái ngã của người cứu sớm. Một là không nên tự đại, hai là từ cái tánh yêu mạng đó, yêu căn ngã mạng. Và ta là số một. Bởi vì cái đó nó thuộc về cái tự não, nó không thể thuộc về cho nên việc đó. Ba là phải chứng cho nó một tôn trưởng, người nào đã lớn hơn mình chốt, hoặc là những cái một tôn trưởng là kính trọng, từ khi là đang viên nói từ cái gì nó xuất phát từ nơi tâm ra mà được kéo chứ đừng cho nên mà coi như là đạp đạn, đạp đạn tức là trả đùa mà nó hết phong chứng từ tâm đạn gọi mà là môn trụ hậu dương thụ. Quyền văn các tinh thực tập tinh thở, quyền nghe thấy là tôi đã tin được. Bốn là cái chỗ mà nói ra là phải chân thật, nói cái gì một lần thì phải chân thật. Năm là không có hiện thận, cũng không có hiện trách, mà cũng không có lên giận, bởi giận ở đâu là thực tập. mà tâm là tâm Phật theo đến dẫn đến đi tâm đấy. Quý vị thấy không? Sáu là không nên nói cái lời thô tháo, nói những cái lời thanh bai, nói những cái lời kêu là pháp ngữ, hoặc là nói những cái lời dốc là chơi lý, phê lý, kêu là chơi thật ngữ, hoặc tránh ngữ, luôn những ngữ, chất ngữ, như đó. Bảy là không có phải là người khó giáo hóa, không bất nghe chẳng nghĩa là rất dễ giáo hóa. Nghe Phật dạy cái gì là đi giáo hóa, nghe Thầy Tổ nhắc một cái gì là khắc cốt bên tâm điều đó là cái đặc tính của vô đó. Chúng không có thêm ông Thánh Nhân thế gian là Ngài Khổng Tử, Ngài hạ bốn chữ cũng giống như là phụ nhân nan hóa, cái người phụ nữ khó giáo hóa. Lâm Thánh Nhân Khổng Tử là phải được Phật đâu, còn được Ngài biết được rằng nó giáo hóa không nói nữa, giờ không bao giờ nghe, khó ghê lắm. Chỗ đó là những đó là mình đã biết với cái đó để mình chuyển quyền, chuyển quyền là nó trở thành cái năm năm cái gì đó. Tám là không cho nên tham tiếc cái gì, tham tiếc thân mạng, tham tiếc tài sản, tham tiếc những cái gì mà mình có đó, không nên, bởi vì nó có thì sẽ tham tiếc. Chín là không cho nên hung dữ, tạo ác là hung dữ. Mười là không có nên kêu là điều khí, nghĩa là chạy theo những cái sự lý luận, những cái chuyện kêu là hư giả bên ngoài để chạy đánh quốc, đánh quốc, và những cái chuyện gì thật, lý thật, chân thật ở trong thì lại quên, đó gọi là một thứ thứ. Thì từ cái pháp thứ nhất cho đến cái pháp thứ mười, pháp thứ nhất là có một pháp giải, rồi pháp thứ nhì là có hai pháp giải, pháp thứ ba là có mười pháp đó. Thì hãy chúng ta đọc đi đọc lại đọc tới đọc luôn coi để mình giải tỏa đó, để có thể bên nữ đọc cả đàn, bên nam cũng đang đọc, đọc tới đọc luôn coi từ cái đặc tính nào mình còn của tương lai không nên là cái này cái tính đó là điều là nữ thân, nữ thân đào thêm đọc thêm đọc thêm một thứ.
Một thứ thiền nữ, nhiều cửu nữ nhân, năng như thiệt quán nữ nhân thân quá giả, sanh kiến ly tâm, tóc ly nữ thân, tập thành na tử. Nữ nhân thân quá giả, sở bị dục sanh si tâm bính như phiền não, trạm ư na tử, cửu tử thân trung, cửu nhất phá hộ trùng. Hàng vi cổ hoạn, sầu não nhân duyên, vị số nữ nhân, phiền não, thiên trầm. Ưng đương thiền tứ môn sắc, thử thâm, thiền vi, bất tịnh, chi khí, chú bé, trung mãn, diệt như, tô tịnh, công thành, pháp không, nam cả, ái lạc, thì có ư thâm, ưng sanh kiếm ly, kiếm ly, thử quán, thử thân, do như tỳ tử, bất cách tự tại, hàng vị nam nữ, y phục, ẩm thực, gia nghiệp, sở tu duyên, sở khổ não, tắc trừ, cáo bế, cáo trừ, phóng bế, thế, thoát, bất tịnh, ư cửu nghiệp trung, hoài tử đại thân, chúng hoàng duy nhất, cập kỳ sanh thời, thọ đại khổ tâm mạng, tắc tương, tắc bất tử,
bất tử, bất tạo, tự bảo,
mạng bất,
tự bảo,
tự bảo, thì có nữ nhân, ưng danh kiếm ly, nữ nhân phi thân, phụ phục nữ nhân, phi danh, tại vương cung, cấp trương, thuộc tha tạm kỳ, thình họ, cho như tỳ tử, tỳ tục, đại, tỳ tục đại gia, diệt như đệ tử, phụng tử, ưng sư, tự vi, chủng chủng, cao thượng, ngọa thật, phủ quyền, xả tịch, ác ngôn mà nhục, như thị nhãn khổ, bất cắt tự đại. Thị số nữ nhân, ưng hư thử thân, tam hiểu ly tâm. Thử nữ thân, thường bị hệ bế, giao như xà thử, trong tại.
Tài
thăm huyền trung bất cắt hoàng sức thường nữ nhân pháp chế bất do thân thường ư tha biên bẩm thọ ẩm thực y phục hoa hương chủng chủng thanh lạc nghiêm thăm chi cụ thường mã xa thừa thẳng xa thẳng thị cố ưng nương hiểm ly nữ thân thường thử nữ thân quy tha sở tử bất cách tự lại chắc sắp thầm ra thảo dược tung mễ nhược sau nhược hoa trại tiểu đạo mập trường thế phượng nhiệt như thị chủng chủng khổ dịch vô lượng thì có nữ nhân ưng hoặc ưng hoạn thử thân dục cầu vĩnh ly như thị chúng khổ cương dĩ thử pháp giáo thị như nhân thường niệm như lai sở ngôn thành thiệt dục cầu tám tháng xuất gia ngang báo phật âm trương pháp thử tâm nguyện ly nữ thân tất thành nam tử ư phật pháp trung xuất gia tôn đạo bất phục tham cầu hoa mang an lạc du lý thiên lâm y phục ẩm thực nghiêm thân chi cụ tương quan tự tham gặp thị lập quyến thuộc do như khi kỳ quan mộc nhân căn thiên quốc thánh quốc thần cử hạ di dĩ thử thăm như thư vị biết được trở thành bất cử hoại liệt hoại diệt thử tâm như lý thử khẩm tương xuất chủng chủng bất tịnh thử tâm ngu si
ngu
tiểu chi nhân ư chung khởi trước nhi hàng tử đại trở thành thử tâm chư tâm chư tâm chư lắm cho như bón khám gia thử thân thư vị trung vô kiên thiệt như không tự là thử thân vô chủ tùng phụ mẫu thân phục chỉ thành nghiệp nhi nghiêm sức chi thử thân bất tịnh thường thịnh số ế thử thân tức thị thị niệu chi khí bất cửu khí nguyên vô cả tam xứ.
Lại nữa này chữ nữ là đức Phật gọi cái gì mà nữ như là vô khẩu đó. Lại nữa này chữ nữ nếu có người nữ hay thường hay như thật để mà quan sát những cái lỗi ở trong thân của người nữ để chi để mà sanh cái tâm nhàm chán nhàm liệt chán quá nhưng mà nhàm chán không có liên tự tử luôn nè tự tử nó còn khổ nữa. Chứ là đừng biết, đừng thấu kỳ, đừng thèm chạy trong đó nữa, hay cái tâm nhà cái thân nữ này, lìa cái thân nữ này, để chống lìa cái thân nữ mau để thành đức tính của người nam. Và người nam cái lỗi trong thân của người nữ đó là lỗi gì, thế nào lỗi đó là gì, chỉ dùng đi. Đó là cái tâm kêu là tham dục, giận tức, si mê và các cái phiền não khác. Và nghi nhan kiên tập kiên thì kiên tập kiên kiên thủ ra với đứa ra nữa đó. Nó nặng nề hơn là người nam, nặng nề hơn là nam giới chắc chắn. Chứ thì là người nam cũng vẫn có đủ hết, cho có thiếu gì hết á, nhưng mà đây là nó nặng hơn, trọng hơn nam giới, nặng hơn người nam. Lại nữa, trong thân này nó có 100 cái ổ vi trùng, nghĩa là đủ quan sát á, bắt giúp bắt ổ trùng, 100 ổ vi trùng ở cái nhà, hàng bị, hàng làm cái nhân duyên mà đi tới chỗ khổ hoạn sầu não, như sợ này đó. Cho nên người nữ phiền não nhiều hơn người nam, thiên trọng nghĩa là chắc chắn là nó mất nặng hơn, nặng nề hơn. Cho nên phải khéo mà suy nghĩ quan sát, phải khôn khéo phải suy nghĩ và quan sát. Nghĩa là ngồi lâu quá thì phải tu cái thêm quán thiền, quán tâm bất tỉnh rồi. Dỡ cái chân đi thiền, mới có thiền hành, nghĩa là phải nghĩ tới thiền, quán tâm bất tỉnh. Chứ nếu mà lấy tâm thanh tịnh thì sao ai nói gì nữa, thiền gì nữa. Đó, phải suy nghĩ quán sát cái thân này chính là những cái đồ bất tỉnh. Thiện vi tức là nó chắc chắn đó là những cái đồ, cái khí cụ bất tịnh, từ đầu tới chân mà kể là trên đầu là tốt nhất đó, tóc đồ kiểu uống kiểu này kiểu kia đủ kiểu nọ đó. Nhưng mà trên ba tóc là tôi bây giờ mình đốt mình đem vừa rửa để cho mình nhát nhẹt tóc mà đã rớt trong đồ ăn là dụ nấu mình không ăn nổi, thế đó là thứ tốt nhất rồi. Cho nên nó tính như là tồn đầu chí tốt đáng đủ tam thập lục dần. Tôi kể phát mau cảm sĩ di lệ thế tha câu hạn nhị tiện tùy vô quyết nhục tâm mạch cốt tủy quân cao não mạc tùy thận tâm phế can đốn trường dị. Tụi già tụi con á, sức phật đàm ấm sanh thuộc nhị tạng thần lúc cầu và lúc cầu đó. Tự như thể cứu không thường luôn, chính ấm cốc thường luôn suốt mỗi ngày, cả chỗ nào đâu, thấy không? Thể cứu kinh luôn, tử thân cứu khổ luôn, dễ sợ lắm. Nghĩa là nhờ có cái điển quen ở trong đó chút, nhờ có cái linh tánh ở trong đó, nó tươi nguồn chút. Cái linh tánh mà la đi rồi một cái, giờ chút, giờ sau là cái nó bắt đầu rồi, cái lĩnh rồi. Rồi chứ xem đó mà không biết nữa. Nhưng mà các con chi để tụ cho thân đó, da mau những việc xương lâm, chắc này vừa thể đóng phong sạch gì. Thiệt ra nó cái lớp phân là nó cắt lớp da và nó bao ra được lượng chút. Chứ còn là nó cắt cái lớp da là ở trong tệ lớp phân. Mà người nào thì nghĩ là suốt cái cuộc đời cứ chạy theo nó luôn thân. Tạo không biết bao nhiêu nghiệp cũng gì nó thân thì thân. Người nào thì nói chung, chúng ta nói những người trong đời chung. Nó kêu là thôi thoát chú ế đó, đầy dạng. Cũng giống như là cái giếng đã khô, cũng như là cái thành bây giờ đã trống rỗng, cũng như là cái làng đã bị phá rồi, khó có thể mà tái lại. Nghĩa là ưa bớt nữa cái thân, nói gì về thân là quét cái thân này là như là đi. Còn giờ ba thấp hơn, giờ cái điểm quen, giờ cái phật cá nó nằm ở trong thì nó tương tự chút đó. Chứ mà hãy cái lúc Phật Tánh mà đi đầu cái là sao? Vì thế cho nên đối với thân này phải sanh cái lòng nhàm chán, phải lìa cái sự tham tiếc nó đi.
Lại nữa, quán xét cái thâm tứ đại này, nó giống cũng như cả những người tôn tớ, giống như tôn tớ thì giữ nó không được tự tại, không bao giờ tự tại, là bị đến chuyện này tới chuyện kia, bệnh này tới quản kia, tới đủ thứ hữu thân hữu khổ, không có tự tại. Hàng bị những gì, những là những cái chỗ ở trong gia nghiệp cầm dùng, bị những người nam người nữ, bị những là y phục, những ẩm thực, những cái chỗ, những cái sự kiện ở trong gia nghiệp cầm dùng đó, cho nên lúc nào cũng khổ mà lúc nào cũng bị sai sử luôn luôn. Mấy cái thứ này là sai sử nè, nam nữ y phục ẩm thực gia nghiệp, tất cả những cái đó nó sai sử không không này. Như là nói là nữ thì phải trừ tất cả những cái sự mà phóng uế nhơ nhốt, nào là nước đàm nước giải, những cái đồ bất tịnh nó không không ở trong chín tháng, ở trong chín tháng khi mà mang thai người con ở trong không thì các cái sự hoạn họa không phải là một, lo lắng đủ được, chuyển một chút là lo, chuyển một chút là lo, nhất là đến cái kỳ mà gọi là nở nguyện khai hoa gì đó, ta dùng cái danh từ cho tốt đó, thì thập tử nhất sanh lúc đó nghĩa là như là cái mạng như là chỉ mạng keo buông, đến cái khi thì đến cái khi mà sanh ra, sanh cái đứa con ra đó, thì họ biết bao nhiêu cái sự khổ đau rồi vĩ đại, cái mạng không có tự giữ yên được, không có khó mà bảo đảm được. Vì thế cho nên người nữ phải sanh cái tâm nhà lìa cái thân của nữ nhân. Lại nữa, người nữ tuy là sanh được ở trong cung vua, có nhiều người là sanh ở trong cung nhà vua, nhưng mà phải thuộc về cái quyền sở hữu của người khác, coi như là trọn đạo, trọn đạo. Nói theo cái kiểu mà hồi trước mà thánh nhân cũng để lại, nó không tự để lại đó, nào là đại gia, là tộc phụ, là xuất gia, là vô tử, là tộc tử gì đó, tam tộc tứ đức, những người mà lớn người tử của mình. Bây giờ thì nó vẫn còn như thế, nó không vẫn còn. Nhưng mà thật với nó mạnh lên, quý vị nào đó là thật cung quyền. Thì nói đúng là qua cái thật vì dân quyền này á, thì cái mức sống của thế giới á, nó hơi đi sâu vào cái bình đẳng của nhà Phật chút rồi, nó nâng lên. Thế là nam nữ mình quyền tâm lý bình đẳng rồi thì lúc đấy nó phải đến. Chứ còn căn bản việc là vẫn vậy, là cái căn bản điều là khổ à. Điều để nó đưa lên, cái gì cũng đỡ, cũng như cái người tâu tớ luôn luôn phải theo dõi cả nhà, người này nói cũng phải nghe, người kia nói cũng phải nghe, người nọ nói cũng phải nghe, cũng như giống như cái người học trò luôn luôn phải lo phụng sự ở nơi sư trưởng. Đây là một ví dụ như vậy đó. Lại nữa bị gì, các cái thứ, nếu mà ở trong những trường hợp khác là bị các cái thứ là dao gậy ngón đá tay nắm, chứ người ta cú đánh liền, hoặc dùng cái lời nói ác mắng hiếp mà luôn bị ảnh hiếu lắm, cảnh khổ lắm. Các cái khổ như thế đó không được tự tại lúc nào hết. Biết được do đó cho nên mình học được đạo chuyển liền, nghĩa là chuyển ngạc mình đủ sức mạnh đó, thì chuyển ngay cái thân, trong cái thân này mình cũng có thể thành một vị Bồ Tát vậy, có gì đâu. Chứ còn đừng có nghĩ rằng có nhiều người ta yếu quá, ta nghĩ nó sẽ cùng cố gắng chuyển thành nhất là quyền, học sau được cái này, học được. Để là lên tâm tham rồi.
ra nói về cái tinh thần cao thượng thì cứ dùng là khắc khẩu ngay từ bây giờ cho một để là hẹn nó biết xong biết xong biết xong nữa phải không, để gì, để kêu là vẫn đúng cái tục khác người ta nói là phải chuyển nữ thành nam rồi mới tu hành chứng quả được đó, chịu đó. Nên còn không được tự tại vì thế cho nên người nữ phải đối với cái thân này sanh cái tâm nhà chán nên vì là bỏ nó đi, lại thân nữ này thường bị những là hệ vế, bị ràng buộc nè, bị coi như là nhốt ở một chỗ nè, giữ ở một chỗ, gọi là hồi xưa nó cách như tôi là phơ bốc sức người đó, nó mới ra ngoài nó, vì vậy nên cái đạo hồi bây giờ cho đến nỗi bây giờ đấy nè, từng hết cả đầu cả mặt mắt đi ra ở ngoài nó từng khai nó nổi, cái gì qua Ấn Độ Đức Phật giáo đó, cũng cái kiểu đó. Cũng như là rắn chuột chỉ ở trong cái hang sâu chứ không có được đi ra ngoài, chú cũng được ở trong hang sâu, khổ dễ hơn.